Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ 6 ngày 8 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hơn 1 triệu thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Hà Nội phấn đấu từ nay đến năm 2030 xóa nhà tạm tại khu vực chân cầu ven các sông.
Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng do giá xăng dầu tăng cao.
Bắt giữ nghi phạm tấn công cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước đã hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Và chiều nay, các thí sinh đã kết thúc kỳ thi bằng môn thi ngoại ngữ với hình thức thi trắc nghiệm. Theo đánh giá của các thí sinh, kết thúc 2 ngày thi, các đề thi năm nay đều vừa sức với thí sinh và phù hợp với bối cảnh học trực tuyến vì dịch COVID-19. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có gần 88% thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng. Dự kiến ngày 24 tháng 7 sẽ công bố điểm thi và chậm nhất đến ngày 26 tháng 7 sẽ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thời gian qua, người tham gia bảo hiểm y tế cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế. Một số tỉnh rất thiếu thuốc như Bắc Giang, Bình Dương, Hà Nam, Cần Thơ, Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bạc Liêu. Hiện nay, Thường trực Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã họp bàn phân tích, gỡ vướng liên quan đến mua sắm đấu thầu, đặc biệt là cơ chế chính sách.
Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt các cơ sở điều trị COVID-19 sau khi phát hiện các ca biến thể mới. Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã sẵn sàng các kịch bản để thu dung điều trị các trường hợp F0 trong thời gian tới. Hệ thống giám sát dịch của ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho thấy số ca mắc mới có xu hướng tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, có ngày có trên 50 ca mắc mới.
Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, sáng nay, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ các chương trình đề ra. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua 16 báo cáo và 15 nghị quyết. Trong đó, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về danh mục nhà đất phải di rời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 1. Trong danh sách này, có 9 cơ sở nhà đất do các doanh nghiệp nhà nước đang quản lý, sử dụng phải di rời theo quy hoạch.
Cũng trong sáng nay, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội có mặt đã tán thành thông qua chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030, chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, xác định đến năm 2025, bảo đảm chỗ ở ổn định cho công nhân với diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố, phấn đấu đạt 29,5m2 một người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 31m2 một người và khu vực nông thôn đạt 28m2 một người. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung xóa bỏ nhà tạm, nhà đơn sơ tại các khu nhà ổ chuột, khu vực chân cầu, dọc theo ven các con sông, kênh trên địa bàn thành phố, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố đạt 90%, trong đó khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 85%.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã thông qua 16 nghị quyết liên quan đến các dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn. Qua đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh, tăng tổng mức đầu tư, chủ đầu tư, quy mô, thời gian thực hiện đối với 16 dự án cầu đường, trường học với 6.000 tỷ đồng. Nguyên nhân chính của việc điều chỉnh là các dự án là những vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng do giá xăng dầu tăng cao. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương có hoạt động sản xuất đánh bắt thủy hải sản, rà soát, cân đối, bố trí nguồn hỗ trợ bằng tiền từ ngân sách nhà nước, bù vào phần giá xăng dầu tăng so với đầu năm 2022. Đối với loại xăng dầu ngư dân sử dụng để hỗ trợ, khuyến khích ngư dân khôi phục trở lại hoạt động vươn khơi, bám biển.
Theo thống kê của các ngân hàng thương mại, tỷ lệ nợ xấu của tàu cá xa bờ đóng theo chính sách của Nghị định 67 đã lên tới 67,2%, tương đương với gần 6.400 tỷ đồng. Nguy cơ này vẫn có thể tăng cao do giá xăng dầu tăng cao, tàu phải nằm bờ. Nhiều ngân hàng đã bán thanh lý tàu vỏ thép để thu hồi nợ với giá chỉ bằng 10% so với giá trị ban đầu.
Tiếp tục chương trình là các thông tin thời sự quốc tế. Ngày hôm nay, 8 tháng 7, đài NHK của Nhật Bản thông báo cựu thủ tướng Shinzo Abe đã qua đời sau khi bị ám sát cùng ngày. Cảnh sát đã bắt kẻ tình nghi gây ra vụ việc tại hiện trường. Đối tượng có tên là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, bị bắt vì tội cố ý giết người. Đài truyền hình NHK cho hay, đối tượng từng làm việc cho lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản trong 3 năm vào thập niên 2000. Tại hiện trường, các nhân viên an ninh đã phát hiện và thu giữ vũ khí gây án là một khẩu súng tự chế 2 nòng. Theo đài truyền hình TBS, ông Abe bị bắn vào vùng ngực trái và vùng cổ. Ông nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nhưng truyền thông Nhật Bản cho biết ông không còn thở và tim đã ngừng đập.
Theo một biên bản công bố ngày 7 tháng 7, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB không loại trừ khả năng tăng mạnh lãi suất tại cuộc họp trong tháng này, cao hơn mức 0,25 điểm phần trăm từng được nhất trí tại cuộc họp gần đây nhất của ECB hồi tháng 6 vừa qua. Đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên của ECB trong 11 năm qua và sẽ được chính thức thông qua tại cuộc họp sắp tới vào ngày 21 tháng 7.
Ngày 7 tháng 7, nghị sĩ Đảng Bảo thủ Anh đã tuyên bố ra ứng cử vị trí kế nhiệm Thủ tướng Boris Johnson, lãnh đạo Đảng Bảo thủ. Đây là ứng cử viên đầu tiên thông báo về việc này kể từ khi ông Johnson tuyên bố từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ cầm quyền, đồng nghĩa với việc từ chức Thủ tướng. Chính trị gia 49 tuổi này hiện giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh, từng là cựu binh tham chiến tại Iraq và Afghanistan. Ông lần đầu bước vào chính trường vào năm 2015 và đắc cử nghị sĩ vào năm 2019.
Phát biểu trong cuộc họp với lãnh đạo Duma Quốc gia Hạ viện Nga ngày 7 tháng 7, Tổng thống Putin nhấn mạnh nước Nga không từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình về vấn đề Ukraine, nhưng nếu quá trình này được bắt đầu càng muộn thì càng khó đạt được thỏa thuận. Ông cho biết phương Tây đã bác bỏ các đề xuất thiết lập một hệ thống an ninh bình đẳng tại châu Âu của Nga cùng các sáng kiến hợp tác về vấn đề phòng thủ tên lửa, đồng thời phớt lờ những cảnh báo của Moscow về hành động mở rộng hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhất là tại những cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây.
Hôm nay mùng 8 tháng 7, cuộc họp kín giữa các ngoại trưởng nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới G20 sẽ diễn ra. Đây sẽ là lần đầu tiên Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp gỡ trực tiếp với những người đồng cấp phương Tây, những người phản đối mạnh mẽ nhất chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, bắt đầu từ tháng 2 vừa qua. Hãng thông tấn Nga TASS đưa tin, nhà ngoại giao hàng đầu Nga đã lên kế hoạch gặp gỡ một số người đồng cấp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Nhưng Bộ trưởng của Đức và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã từ chối các cuộc gặp riêng với ông.
Ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok đang đối mặt với vụ kiện tại bang California của Mỹ sau khi có một số trẻ em thiệt mạng do tham gia vào thách blackout nguy hiểm trên nền tảng này. Thử thách này yêu cầu người dùng phải tự làm mình ngạt thở cho tới khi bất tỉnh. Hiện nền tảng này vẫn chưa phản hồi về thông tin trên.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, trong mỗi kỳ thi luôn xuất hiện những thí sinh đặc biệt hoặc có hoàn cảnh không may mắn. Song với nỗ lực gấp đôi, gấp ba, họ đã vượt qua được khó khăn, nghịch cảnh, thậm chí là cả ranh giới của bản thân để thành công.
Và trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cũng có những thí sinh đặc biệt như vậy. Mời quý thính giả cùng theo dõi ghi nhận nhanh của chúng tôi ngay sau đây.
Mẹ Phúc ơi, sáng nay mẹ Phúc đưa con đến trường là 6 giờ 40 cho cô nhé.
Cuộc điện thoại quý thính giả vừa nghe là của một giáo viên trong thi dặn dò một thí sinh bị mắc Covid-19 đúng vào những ngày thi năm nay. Vượt qua cảm giác mệt mỏi của một bệnh nhân F0, thí sinh này đã quyết tâm đến trường thi để thực hiện được mong muốn vào trường đại học mà mình yêu thích. Không chỉ đến muộn hơn, về sớm hơn mà có cả lối đi riêng và phòng thi riêng khiến em trở nên đặc biệt với các thí sinh khác. Nói về trường hợp đặc biệt này, cô Đoàn Thị Hoài Yến, Phó Điểm trưởng Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông Hà Nội cho biết.
Ngay từ khi phụ huynh đến liên lạc với điểm thi là con bị F0 thì chúng tôi cũng đã động viên phụ huynh và con là cứ bình tĩnh, không có vấn đề gì. Chúng tôi sẽ bố trí cho con thi ở cái điều kiện thi tốt nhất.
Trong khi các sĩ tử sinh năm 2004 nỗ lực vì ước mơ vào cánh cửa đại học, thì thí sinh Nguyễn Huy Kỳ năm nay đã 82 tuổi lại nỗ lực thực hiện mong ước giản đơn là có được tấm bằng trung cấp y sĩ sau khi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Ông Nguyễn Huy Kỳ đã trở thành một trong những thí sinh đặc biệt nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
Bây giờ tôi phải có cái bằng này để tôi lại quay về cái trường trung cấp y sĩ của Hội Đông y thành phố Hà Nội này. Tôi làm nốt cái thủ tục tôi là một y sĩ của bên Sở Y tế cung cấp. Còn ngày nào sống trên đời này thì cần phải có chi học thêm, học tập về tri thức.
Con đường đến với tri thức không bao giờ là dễ dàng, nhưng với ông Kỳ lại càng gập ghềnh hơn. Bởi đi thi ở cái tuổi đã gần đất xa trời, ông không chỉ vượt qua ranh giới của bản thân mà cả định kiến của xã hội. Chính sự nỗ lực không ngừng đó, ông trở thành tấm gương nghị lực, hiếu học cho con cháu mình và nhiều sĩ tử. Bày tỏ sự ngưỡng mộ này, thí sinh Đặng Trần Ngọc Lâm ở Hà Nội chia sẻ.
Bạn cũng là một người có tuổi tầm tuổi ông bà cháu rồi. Cháu, bà bác vẫn có nghị lực đi thi, cháu rất là thấy trong lòng mình có ngưỡng mộ bác ấy luôn.
Chiều nay, môn thi cuối cùng là môn ngoại ngữ đã kết thúc, khép lại 2 ngày căng thẳng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Kỳ thi năm nay thật sự đặc biệt. Nó đặc biệt không chỉ bởi phần lớn thời gian học tập và ôn thi của hơn 1 triệu thí sinh chủ yếu bằng hình thức trực tuyến do dịch Covid-19, mà còn đặc biệt bởi những con người như ông Kỳ. Đó là minh chứng cho sự dũng cảm, vượt lên chính mình để khẳng định và làm chủ bản thân, làm chủ tri thức.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.